tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa, hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta vẫn còn học trong chủ đề Những Gia Đình Trong Kinh Thánh, và hôm nay sẽ học tiếp về gia đình Ahab và Jezabel. Đây là bài thứ 10 về gia đình này. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã thấy ảnh hưởng tai hại bà Jezabel để lại cho vua Ahab và con dân Chúa. Bà giết hại các tiên tri của Chúa và đưa nước Israel đến chỗ thờ tà thần. Chúng tôi cũng có nói qua về ảnh hưởng của hai vợ chồng này trên các con của họ. Vì ảnh hưởng của vợ, vua Ahab thờ tà thần, tham lam, tàn ác, giết hại người lành. Tệ hại hơn nữa, các con của ông bà cũng thờ tà thần và đối xử tàn ác với những ai chống nghịch họ. Bây giờ chúng tôi xin nói đến ảnh hưởng của vua Ahab và Jezabel trên con cái. Nhìn lại đời sống của bà Jezabel, chúng ta thấy những điều sau đây. Bà là người vợ xem thường chồng, lấn quyền chồng. Về mặt đạo đức, bà là người tàn ác, quỷ quyệt, dùng mưu kế giết hại người lành để được điều mình tham muốn. Về mặt đức tin, bà không kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng sùng bái tà thần, giết hại người hầu việc Chúa. Một phụ nữ như thế không thể là người mẹ tốt và không thể có ảnh hưởng tốt trên con cháu. Một tác giả nọ viết về bà Jezabel như sau. Jezabel là một cái cây độc dữ, nên chắc chắn chỉ sinh ra những trái độc dữ mà thôi. Và thật đúng như vậy, những điều Kinh Thánh ghi về Jezabel và gia đình bà cho chúng ta thấy bà có một ảnh hưởng vô cùng tệ hại trên con cháu. Con cháu của Jezabel cũng giống như bà, cũng thờ tà thần, hung dữ, tàn ác và giết hại người lành. Ông bà Ahab rất đông con, nhưng Kinh Thánh chỉ nhắc đến ba người con của ông bà. Hai con trai là Achazia và Joram và một người con gái tên là Athalia. Đây là những người cầm quyền cai trị Israel và Juda, là đất nước của con dân Chúa. Đặc điểm nổi bật của ba người này là làm điều ác và thờ tà thần. Achazia và Joram là hai con trai tuần tự nối ngôi Ahab để cai trị Israel. Trước hết chúng tôi nói về Achazia. Đây là con trai lớn của Ahab. Khi Ahab qua đời, Achazia lên nối ngôi. Về người con này, sách Các Vua Nhất chương 22 ghi như sau. Năm thứ 17 đời Josaphat vua Juda, thì Achazia con trai Ahab lên ngôi làm vua Israel tại Samari và cai trị 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của cha và mẹ mình. Người hầu việc Ba-anh và thờ lạy nó, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cứ theo mọi sự cha người đã làm. Trích Các Vua Nhất chương 22 từ từ câu 52 đến 54. Theo điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy Achazia, con trai Ahab, cũng là ông vua tàn ác, thờ hình tượng, không kính sợ Đức Chúa Trời, không cai trị đất nước theo luật pháp của Chúa. Kinh Thánh ghi rõ như vậy. Achazia đi theo con đường của cha và mẹ mình, cứ theo mọi sự cha người đã làm. Thưa quý vị, chi tiết này cho thấy ảnh hưởng vô cùng sâu đậm của cha mẹ trên con cái. Cha mẹ thờ ai, sống như thế nào, con cái sẽ nhìn thấy, bắt chước. Và khi lớn lên cũng đi theo niềm tin đó, cũng sống và cư xử với mọi người giống như cha mẹ mình vậy. Chúng ta không ngạc nhiên khi đọc những điều Kinh Thánh mô tả về Achazia, con trai của Ahab và Jezabel. Bà Jezabel lấn quyền chồng về mọi mặt, nhất là về việc thờ tà thần. Vì vậy, con của bà thờ tà thần giống như bà là điều tất nhiên. Qua chi tiết Kinh Thánh ghi, ba điều con trai Ahab làm là: thứ nhất, đi theo con đường của cha mẹ mình, loại bỏ Chúa, không thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng thờ tà thần, bắt hại người hầu việc Chúa và cai trị dân chúng một cách tàn ác, bất công. Thứ hai, Kinh Thánh ghi, các con của Ahab đi theo con đường của mẹ mình, nghĩa là thờ lại và hầu việc tà thần Ba-anh, phát huy tà giáo Ba-anh trong cả nước Israel. Và thứ ba, họ đi theo con đường của Jeroboam, nghĩa là duy trì việc thờ tượng bò con mà Jeroboam đem vào Israel khi nước Do Thái bị chia đôi. Dù khi Achazia lên ngôi, cha ông đã chết, nhưng lối sống tội lỗi, cách cai trị tàn ác của vua Ahab, cũng như việc thờ lại hình tượng của cha vẫn có ảnh hưởng sâu đậm trên con của ông là Achazia. Điều này một lần nữa nhắc chúng ta rằng đời sống của cha mẹ và sự dạy bảo của cha mẹ có một ảnh hưởng vô cùng sâu đậm và lâu dài trên con cái. Làm vua được một thời gian ngắn thì Achazia bị té từ trên lầu cao nên bị thương, phải nằm một chỗ. Một lần nữa, vì chịu ảnh hưởng niềm tin của cha mẹ, khi bị nạn như vậy, Achazia không cầu khẩn Đức Chúa Trời chữa lành cho ông, nhưng lại sai người đi cầu tà thần Ba-anh. Sách Các Vua Nhì chương 1 ghi như vậy. Sau khi Ahab băng hà, người Moab nổi lên chống lại Israel, vua Achazia té ngang qua lan can trên lầu của mình tại Samari và ngã bệnh. Vua sai sứ giả đi và dặn rằng, hãy đi cầu vấn Ba-anh Sê-bột, thần của Ekron, để xem ta có qua khỏi bệnh này không. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với Ê-li, người Thi-sê-be rằng, hãy trỗi dậy, đi lên đón các sứ giả của vua Samari và nói với họ, trong Israel không có Đức Chúa Trời hay sao mà các ngươi đi cầu vấn Ba-anh Sê-bột, thần của Ekron. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán thế này, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết. Trích Các Vua Nhì, chương 1, câu 1 đến câu 4 theo bản hiệu đính. Dù tiên tri của Đức Chúa Trời đã cảnh cáo như vậy, vua Achazia không ăn năn, không cầu khẩn Đức Chúa Trời, nhưng ông sai quan dẫn 50 người lính đi gặp và đòi tiên tri Ê-li đến gặp vua. Tiên tri Ê-li trả lời, nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt ngươi và 50 lính của ngươi đi. Và lửa từ trời liền giáng xuống đốt hết mọi người. Khi nghe tin này, vua Achazia vẫn cứng lòng. Ông sai một vị quan khác và 50 người lính khác cũng đi buộc Ê-li đến gặp vua. Lần này, lửa từ trời cũng giáng xuống, giết hết vị quan và lính. Achazia vẫn cứng lòng. Ông ta lại sai một vị quan khác cùng với 50 quân lính khác đến đòi tiên tri Eli đến. Vị quan lần này đến quỳ trước mặt Eli và xin ông tôn trọng mạng sống của mình và quân lính. Thiên sứ của Chúa bảo Eli đừng sợ, nhưng hãy đi xuống gặp vua. Khi đến nơi, tiên tri Eli nói, Đức Giê-hô-va phán như vậy, vì cớ ngươi có sai sứ giả đến cầu vấn ba anh Sê-bụt, thần của Ekron. Há trong Israel chẳng có Đức Chúa Trời để cầu vấn sao? Nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã trèo lên, vì ngươi chắc sẽ chết. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua Nhì chương 1, câu 15 và 16. Chi tiết về sự việc này cho thấy vua Achazia, con trai của Ahab và Jezabel, là người hoàn toàn thờ tà thần. Ông ta thờ lại và nhờ cậy tà thần Ba Anh, chứ không nhìn biết Đức Chúa Trời của tổ tiên mình. Cũng không thờ phượng hay tin cậy Chúa, không có lòng kính sợ Ngài. Người con trai thứ hai của Ahab tên là Joram. Kinh Thánh cho biết, vì Achazia không có con trai, nên khi ông chết, em trai của ông là Joram lên nối ngôi. Và Kinh Thánh ghi về vua Joram như vậy. Joram, con trai Ahab, lên làm vua Israel tại Samari và cai trị 12 năm. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, nhưng không giống như cha và mẹ mình. Vì vua đã dẹp bỏ trụ đá thờ thần Ba Anh mà vua cha đã dựng nên. Dù vậy, vua vẫn bám lấy tội của Jeroboam, con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Vua không chịu từ bỏ tội ấy. Theo Các Vua Nhì, chương 3, câu 1 đến câu 3, trong bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, điểm nổi bật trong đời sống Joram, con trai thứ hai của Ahab, cũng là làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Joram khá hơn cha mẹ ông một chút là có trừ bỏ tượng thần Ba Anh mà cha ông đã dựng lên. Trước đó, vì vua Achazia cầu vấn tà thần Ba Anh mà hai vị quan của ông và cả 100 người lính bị lửa từ trời đốt cháy. Cuối cùng Achazia không được chữa lành nhưng đã chết trên giường bệnh. Vua Joram từ bỏ hình tượng Ba Anh không phải vì muốn quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng có lẽ vì sợ tai họa đã giáng trên vua Achazia cũng sẽ giáng trên ông nữa. Achazia và Joram bị cha mẹ dạy dỗ, hướng dẫn trong con đường tội lỗi, sai lầm, nhất là về mặt đức tin. Nên khi lên nắm quyền cai trị nước, họ tiếp tục đi trong con đường tội lỗi và sai lầm đó. Tuy vua Joram trừ bỏ hình tượng tà thần Ba Anh, nhưng trong lòng ông không có sự ăn năn thật, nên đời sống ông không có gì thay đổi. Vì Kinh Thánh ghi rõ rằng, dù vậy, vua Joram vẫn bám lấy tội của Jeroboam, con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Vua không chịu từ bỏ tội ấy. Vì lý do đó, dưới sự cai trị của vua Joram, con trai Ahab, cả nước Israel tiếp tục ngụp lặng trong tội lỗi về mọi mặt. Đây là ảnh hưởng kinh khiếp và lâu dài của Ahab và Jezabel trên con cháu của họ.